Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tôi thì chắc là hội trường này cũng không có lạ lắm về tôi, bởi vì tôi cũng đã xuất hiện ở Viện Y học Dân tộc 2 lần rồi. Lát nữa thì tôi xin phép bác sĩ Hùng cho tôi 10 phút để tôi nói một vài cái ý kiến có thể được hiểu là bổ sung với cái bài thuyết trình của thầy Nhật Từ. Nhưng mà tại vì bác sĩ Dân Hùng cho có 10 phút cho nên tôi muốn thêm cái khúc này một chút để nói đặt một vấn đề với thầy Nhật Từ. Hồi nãy thì thầy Nhật Từ có nói rất nhiều về sống chung với bệnh. Thầy Nhật Từ có nói về vấn đề an vui như thế nào đó, có cái cách để mình vượt qua những cái khổ đau. Nhưng mà nếu tôi không lầm thì thầy Nhật Từ chưa có đi sâu vào cái vấn đề tử, tức là chúng ta sinh, có sinh thì phải có tử mà. Và thầy Nhật Từ hồi nãy nói rằng là có thể là kệ nó tới thì mình chấp nhận. Nhưng mà tôi muốn hỏi thầy Nhật Từ, nếu muốn chấp nhận được tử thì chúng ta phải làm sao? Nếu thầy Nhật Từ trả lời chưa hết, chưa thỏa mãn thì tôi xin đóng góp ý kiến. Nhưng mà xin để thầy Nhật Từ trả lời cái phần tử, tức là thế nào rồi chúng ta cũng tử, nhưng mà làm sao để không sợ tử. Đấy, nhờ thầy Nhật Từ giải đáp.
Quả thật như giáo sư Chính vừa nêu, thì cái chủ đề chia nay không liên hệ đến cái chết, mặc dù nó là một đối tượng của sợ và nó có thể ảnh hưởng đến buồn và lo. Cho đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã có khoảng 40 bài thuyết giảng về cái chết, và một phần nữa trong số đó đã được xuất bản thành 2 quyển sách. Quyển 1 đối diện cái chết, quyển 2 là chết đi về đâu. Rất tiếc là bữa nay không có mang đến, vì cũng không muốn quý vị phải bị ám ảnh bởi nó đó, cho nên chỉ tặng cái quyển là hạnh phúc tuổi già thôi. Chết theo Phật giáo là một hiện tượng vừa mang tính sinh học mà vừa mang tính siêu hình học. Tính sinh học của chết được đánh giá bằng sự tắt hơi thở của tim, rồi ngưng hoạt động của não. Rồi Phật giáo thì cho rằng cái chết lâm sàng đó có một số tình huống chưa phải là chết thật. Cho nên thỉnh thoảng có một số người sau vài ngày chết sống lại, sau vài giờ chết sống lại là chuyện thường. Khoa học thì xem đó là một hiện tượng lạ, ít có đào sâu vào vấn đề này. Còn Phật giáo xem nó là một hiện tượng của nghiệp về tuổi thọ và sự sống chưa kết thúc. Đức Phật nêu ra trong kinh có 4 loại hình cái chết. 1, tuổi thọ hết. Tuổi thọ mỗi người là khác nhau, tùy theo gen di truyền và ảnh hưởng đến lối sống v.v. 2, nghiệp về sự sống hết. 3, tuổi thọ, nghiệp và sự sống cùng kết thúc. Và 4, tác động tiêu cực, ngoại tại, làm cho giàu còn tuổi thọ, giàu còn nghiệp sống nhưng cái chết vẫn diễn ra. Cho đó gọi là chết ngang xương, thường Phật gọi là chết hoạn tử, tức là chết ngang đó, nó không đúng với cái tiến trình. Đức Phật nêu ra khoảng 9 loại tiêu biểu, chẳng hạn như là uống lầm thuốc nên bệnh không đáng chết là chết ngang. Rớt suối, rớt sông, rớt biển, rồi rớt vực thẳm, rồi bị thú dữ ăn thịt xé xác, vân vân. Rồi những cái loại chết như thế là nó không phải là do hết nghiệp hay hết tuổi thọ. Bây giờ thì có thêm các loại tai nạn giao thông, thậm chí là chết rớt máy bay, hay là chết bởi tàu lớn như là Titanic mà gần đây vừa làm kỷ niệm 100 năm cái vụ đắm tàu đạp. Đức Phật đưa ra một cái ví dụ để minh họa cho 4 cái chết này. Thứ nhất, giống như sáp của một cây đèn cầy, tim thì vẫn còn nhưng mà sáp hết thì sự cháy không có. Và trường hợp 2, nó giống như là sáp thì còn mà cái tim thì hết, cho nên không có cái mồi lửa và giữ lửa để sử dụng sáp như là một nhiên liệu. Trường hợp 3 là giống như sáp và tim cùng hết, và trường hợp tư nó giống như là lấy quạt quạt tắt, lấy tay mình bóp cái tim tắt, hay là một cái động tác nào đó mà sự chết không thể nào được tiếp tục, như là một tác động đối lập và ngược chiều. Như vậy là khi mà đưa ra bốn trạng thái, bốn trường hợp chết như vừa nêu đó, thì ý của Đức Phật đó muốn chuyển đến chúng ta một thông điệp là không nên sợ chết, vì sống chết là một nhân duyên. Và để xác định thêm cái thông điệp đó thì Đức Phật nói rằng là chết không phải là dấu chấm cuối cùng của một kiếp sống. Kiếp đó có thể là kiếp người hay là kiếp loài động vật, thậm chí là kiếp thực vật. Thì cái quy trình thay hình đổi dạng được Đức Phật nói trong bài kinh Bát Nhã rất nhiều lần, và trong bài kinh ngắn hơn 260 chữ là Bát Nhã Tâm Kinh bằng 8 chữ rất là khoa học. Nhất thiết pháp bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, ta bỏ qua hết mấy cái phần chính giữa, giữ lại cái phần sau thôi. Nhất thiết pháp là mọi sự vật hiện tượng không tăng không giảm, tức là không tăng theo cái nghĩa là từ một cái không có cho thành một cái có, không giảm không theo một cái nghĩa là từ một cái đang có cho thành một cái không còn gì hết. Cái quy trình bảo toàn năng lượng theo khoa học đó thì được Đức Phật nói bằng chữ là không tăng không giảm. Và cái mệnh đề trước Đức Phật nói là bất sanh bất diệt, vì cái quy luật bảo toàn đó cho nên sự vật không tự nó sanh ra, tức là bất sanh, và không kết thúc vĩnh viễn sau khi nó hết các yếu tố ở hiện tại, nó sẽ trở thành một cái gì khác tùy theo tính điều kiện của chính nó và những cái tư tác xung quanh. Thì hai cái mệnh đề bất sanh bất diệt, bất có bất tịnh này đó cho phép chúng ta nghĩ rằng là con người chết chỉ là một hiện tượng liên hệ đến sinh học thôi. Còn vấn đề siêu sinh học đó là tâm thức con người vẫn tiếp tục đi tái sinh. Và việc đi tái sinh đó được Đức Phật nói ra trong bài kinh Trung Bộ gồm có 4 yếu tố: A. Tinh tra, B. Trứng mẹ, C. Quan hệ giới tính cha mẹ diễn ra trong ngày người mẹ có thể thọ thai, và D. Hoàn toàn khoa học không đề cập đến, có tâm thức của một người vừa mới được kết thúc sự sống, dù từ nguyên nhân nào, có nghiệp tương đương với họ hàng nghiệp của cha và mẹ nào. Và đó là cái cách mà Đức Phật lý giải tại sao chúng ta làm người Việt Nam mà không phải là người Mỹ, người Tây. Vì cái mẫu số nghiệp của chúng ta là nó na ná với một cái biên độ gần bằng nhau ở một mức độ nhất định nào đó. Cho nên sinh ra chúng ta mang cái gen di truyền của cha mẹ mình về dốc dáng, hình thể, màu da, và thậm chí là những cái ảnh hưởng bệnh lý trên cơ thể từ ADN trong một cấu trúc của cha mẹ ông bà liên hệ đến chúng ta nữa. Thì cái đó Đức Phật gọi là cái cộng nghiệp, nghiệp chung. Cộng nghiệp gồm có là nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia và nghiệp liên minh trong một cái phạm vi nhất định nào đó. Thì như vậy tâm thức sẽ tiếp tục có mặt ở trong tiến trình tái sanh. Cái chết chỉ là một cái phản ứng mà cơ thể này sẽ tan rã thành nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, nói nôm na là đất, nước, gió, lửa, còn tâm thức thì không mất đi. Và tâm thức tiếp tục tái sanh theo cái mô hình tương thích về nghiệp cảm để có mối quan hệ nhân quả và lối sống giữa cha mẹ, con cái và anh chị em lẫn nhau, hay là trong cộng đồng này với cộng đồng khác, quốc gia này với quốc gia khác. Thì dựa vào cái việc này đó thì Đức Phật khuyên là tại sao chúng ta phải sợ chết. Thì chết đâu mất hẳn đâu. Cho nên trong Đạo Phật không dùng chết là mất, mà dùng cái chữ là giảng sinh hay là tái sinh. Chết là một tái sinh. Nếu cái đối tượng tái sinh đó lại xuất hiện trong một gia đình khác, còn nếu người đó sanh về trong một cảnh giới tốt đẹp hơn, tức là hành tinh ngoài con người, hành tinh có sự con người ngoài hành tinh chúng ta đang sống, thì cái đó thường được gọi là giảng sinh, để nói về cái mô tả phước báo khác nhau giữa hai cái cảnh giới được tái sinh thôi. Chứ còn tái sinh đó là một cái hiện tượng liên tục không có kết thúc. Và trong tình huống này ta có thể đưa ra một cái ví dụ giống như là bóng đèn và luồng điện để tạo ra sự phát quang. Công tắc, dây điện, tăng phô, bóng đèn, con chuột đối với đèn tiếp là những điều kiện cần thiết để cho điện nó trở thành là một hiện tượng quang học, chiếu sáng cho chúng ta, phục vụ các mục đích dân sự, vân vân. Khi một trong các điều kiện hội tụ thành sự phát quang không có đủ, chẳng hạn như là con chuột hư, tăng phô bị hư, bóng đèn bị hư, dây điện bị hư, công tắc bị hư, thì điện dầu có vẫn không thể hiện được. Đây là cái cách mà chúng ta sẽ rất dễ hình dung về cái mối liên hệ giữa các dụng cụ thể hiện điện và luồng điện. Luồng điện thì vô hình, thì tâm thức giống như một luồng điện vậy đó. Sau khi cơ thể này bị hư rồi, qua cái chết, từ cái bệnh hay từ tai nạn, thì tâm thức lại tiếp tục ra đi. Vì đó cái chết không phải là nỗi sợ hãi, cho nên chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở kiếp sau dưới nhiều hình thức khác nhau. Và nhờ quan điểm đó đó, thì trong việc mà tống táng đó, người Phật tử sẽ không chia buồn. Nếu đó theo đúng nghĩa mà là chia vui. Ví dụ như mình biết là cuộc đời của người đó suốt mấy chục năm làm các việc lành, đóng góp cho xã hội, để lại nhiều cái ấn tượng đẹp, truyền thống hay, thì ta chia vui vì người đó sẽ tiếp tục cái công việc mà họ sẽ phải bắt đầu ở cái tuổi 10 tháng sau trở thành 1 tuổi. Và sự bắt đầu đó lại mang theo tất cả các nghiệp mà người đó có sau tiến trình loại trừ nhân quả, thì tổng thể nghiệp còn lại sẽ tạo ra cá tánh, thói quen sống của người đó, cho nên nó có hiện tượng cùng là song sinh đa sinh như mỗi người cá tánh khác nhau. Do đó việc mà đánh giá tính cái con người trên 5 tháng ngày giờ theo Phật giáo là không thể xem là một chân lý, lại càng không thể xem nó là một hệ quy chiếu bất di bất dịch. Mỗi người mang một cái nghiệp hoàn toàn khác nhau, cho nên là cùng sanh năm đó tháng đó, người thế này kẻ thế khác. Hitler và Sarko nghe nói cùng giờ sanh, tháng sanh, năm sanh, nhưng mà một người thì làm cho thế giới cùng khóc, đó là Hitler, và một người làm cho thế giới cùng cười, đó là Sarko. Cái khóc của Hitler mang lại đó bây giờ còn làm cho thế giới bị ám ảnh. Cái cười của Sarko thế hệ nào nếu tiếp tục xem dầu là phim trắng đen vẫn không thể nín được các phản ứng cười và tạo ra sự thoải mái sảng khoái trong cười. Thì chúng ta thấy là nó khác nhau cả trời lẫn vực. Tất cả cái đó nó liên hệ đến thái độ sống thôi. Như vậy nói tóm lại, Phật giáo xem cái chết là một hiện tượng trở thành chứ không phải là kết thúc. Và sự trở thành đó, nếu ta hình dung một đường thẳng không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc, thì mỗi một đời người với mấy chục năm thọ hay yểu chỉ là một chấm trên con đường dài vô tận đó thôi. Khi thấy rõ điều này có lý do gì đâu sợ chết nữa, không còn sợ chết nữa. Biết đâu ta bỏ cái tuổi già như một chiếc xe già cổ hư, ta có một chiếc xe mới với hình thức một con người mới, mà xe đời mới bao giờ cũng tốt hơn xe đời cũ. Cái điều đó là điều chúng ta thấy trong máy móc hiện đại cũng vậy, cứ 6 tháng một mẫu mã bị lỗi thời, và mẫu mã mới có thêm nhiều tính năng mới, 3 trong 1, 30 trong 1, sau này 300 trong 1, 3000 trong 1 là điều ta có thể tin. Như vậy ai gì buồn về một chiếc xe cổ vì đã gắn kết với những kinh nghiệm buồn vui, thì ta hãy mừng với một chiếc xe mới. Và đó là lý do mà Đức Phật trước khi chết yêu cầu mọi người hãy cười thoải mái chứ không có phải buồn sầu lo u bi khổ não. Mặc dù thế, đứng trước cái chết của một vị thầy, các đệ tử mà chưa giác ngộ vẫn nhỏ những giọt hồng trên đôi má. Đó là phản ứng sinh học, nó là phản ứng tình người cũng cần thiết thôi. Nhưng đừng để cho nỗi buồn đó gây liên lụy khổ đau. Và để thay thế việc đó thì Đức Phật khuyên hãy làm những việc có thể làm cho người quá cố đang khi họ vừa qua đời. Chẳng hạn như nếu người đó còn sống thích làm từ thiện cho người già, thì lấy số tiền của người đó nhân danh họ đi làm tại các trung tâm người già và tàn tật. Nếu người đó thích hợp và thích việc làm cho trẻ em mồ côi thì hãy làm việc làm đó nhân danh họ. Như vậy ta biến đau thương thành hành động lợi ích cụ thể. Đó là tinh thần Phật dạy về chuyện hậu sự của cái chết. Và chúng ta sẽ gặp nhau. Và trên thực tế đó, tất cả chúng ta đều là những người tái sinh. Có điều là ta không biết tiền thân của mình là ai ta, như thế nào. Còn biết việc đó đó, nó cũng có hai khuynh hướng, tốt hoặc xấu. Biết quá nhiều về cái quá khứ của mình, đôi lúc là mình khổ lắm. Nó quên đi, đôi lúc nó cũng là một chuyện hay, để chúng ta trở thành một con người hoàn toàn mới. Cho nên cái chết đó là một cơ hội để chúng ta đóng một vai mới, một tuồng mới, một bộ phim mới trong cuộc đời dài vô tận không kết thúc thôi.